thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là chúng ta sẽ kết thúc năm Đinh Dậu, chào đón năm Mậu Tuất. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, những người làm chương trình xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên chân thành cảm ơn quý vị và các bạn trong năm qua đã có nhiều ý kiến đóng góp hữu ích. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn để các chương trình của đài ngày một hấp dẫn hơn. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình chiều thứ năm ngày 15 tháng 2 tức 30 Tết.
10 sự kiện nổi bật của thành phố Thái Nguyên năm 2017.
Ấm áp bữa cơm tất niên bên gia đình.
Những thành tựu đạt được của thành phố Thái Nguyên trong năm 2017 là tiền đề quan trọng tạo động lực để các cấp chính quyền, nhân dân thành phố cũng như cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết thi đua lao động sản xuất để xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh giàu mạnh, xứng tầm là đô thị trung tâm vùng núi Trung Du phía Bắc. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm 2017 là năm tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh. Sau đây là 10 thành tựu nổi bật của thành phố Thái Nguyên năm 2017.
1. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 03 NQTU ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội, 6 đề án về công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2016-2020. Tổ chức thực hiện tốt việc người đứng đầu cấp ủy Đảng chính quyền thành phố tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân.
2. Năm 2017, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,74%, vượt 0,14% so với kế hoạch. Thu ngân sách đạt trên 2.700 tỷ đồng, bằng trên 240% kế hoạch tỉnh. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt trên 7.400 tỷ đồng, tăng trên 18% so với cùng kỳ. Sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt 29.500 tỷ đồng, tăng 14,3% so với kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 42.223 tấn, tăng 5,56% kế hoạch.
3. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 2486 QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, nghị quyết số 422 NQ-UBTV-QH14 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, thành phố Thái Nguyên có 32 đơn vị hành chính, 21 phường, 11 xã với tổng diện tích tự nhiên là 222,93 km vuông, dân số gần 40 vạn người.
4. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư được thực hiện có hiệu quả và mang tính đột phá. Thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán, giải ngân kế hoạch vốn các công trình, kiểm tra đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, hoàn thiện các khu dân cư, tái định cư phục vụ nhân dân. Giá trị khối lượng hoàn thành năm 2017 đạt trên 2.000 tỷ đồng. Giá trị thanh toán cả năm đạt trên 1.400 tỷ đồng, bằng gần 400% kế hoạch đầu năm. Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 44 dự án với tổng diện tích thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 113,2 ha. Đã thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị 1.565,4 tỷ đồng trên diện tích đất thu hồi của 1.774 hộ cá nhân và 4 đơn vị tổ chức.
5. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, lựa chọn xã Đồng Liên trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Tâm Cương hoàn thiện các tiêu chí để xóm Hồng Thái 2 là xóm nông thôn mới kiểu mẫu.
6. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017. Công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt. Trong năm đã hỗ trợ kinh phí làm mới và sửa chữa nhà cho 133 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách người có công với cách mạng với tổng số tiền trên 2 tỷ 500 triệu đồng. Trong đó từ nguồn ngân sách, quỹ vì người nghèo thành phố và kinh phí do Thủ tướng Chính phủ tặng, tổ chức bàn giao 100% số nhà theo kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà năm 2017, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,67%, hộ cận nghèo giảm còn 1,25% theo chuẩn mới. Khánh thành và đưa vào hoạt động nghĩa trang An Lạc Viên Indeco, tổ chức cai nghiện ma túy cho 367 đối tượng, thực hiện tốt công tác cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ, quản lý 100% người nghiện có mặt trên địa bàn.
7. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, đầu tư cả về cơ sở vật chất và đội ngũ. Đến nay, thành phố Thái Nguyên có 103 trên 122 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 84,4%. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và các chương trình quốc gia về y tế tiếp tục được duy trì. Trong năm 2017, có 3.827 trẻ sinh ra, giảm tỷ suất sinh thô 0,1 phần nghìn, đạt 100% kế hoạch.
8. Công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên được triển khai thực hiện có hiệu quả. Thành phố đã chính thức triển khai ứng dụng phần mềm thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với 171 thủ tục và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 áp dụng tại Ủy ban Nhân dân thành phố và 32 xã phường.
9. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động và tổ chức thành công lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của Chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017, triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
10. An ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thành phố Thái Nguyên hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Phát huy những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên quyết tâm thực hiện thành công chủ đề năm 2018 là phát huy các lợi thế để thu hút đầu tư, đẩy mạnh thu ngân sách, nâng cao chất lượng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 17 đề án của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020, đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, ngày cuối cùng của một năm là một ngày đầy cảm xúc với mỗi người con đất Việt, bởi đây là ngày mọi người tụ tập đông đủ để dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa, làm mâm cỗ cúng tổ tiên và cùng ngồi ăn với nhau bữa cơm sum họp gia đình, tổng kết lại những gì đã và chưa làm được trong năm cũ và những ước vọng về một năm mới tốt đẹp hơn. Đặc biệt là với những gia đình của những người con cả năm xa quê, chỉ mong Tết đến để về sum họp với gia đình.
Ngày 30 tháng Chạp, không khí Tết tại đại gia đình bà Đỗ Thị Khánh, tổ 2 phường Tân Lập ấm áp hơn bao giờ hết. Hôm nay, bốn người con cả gái, rể, các anh chị em, các cháu đều có mặt đông đủ giúp bà trang hoàng nhà cửa và chuẩn bị bữa cơm tất niên đón Tết. Vừa bận rộn làm nhân gói nem, bà Khánh nghẹn ngào. Cả năm bà chỉ mong ngày Tết, bận rộn hơn một chút, nhưng vui vì đây là khoảng thời gian duy nhất trong năm bà và các con, các cháu được sum vầy, thông gia hai bên có dịp hỏi thăm sức khỏe của nhau. Chồng bà mất sớm để lại cho bà hai đứa con gái. Cô chị hiện nay làm giáo viên, cô em làm bác sĩ. Giờ các con của bà đều lấy chồng, cháu ngoại có đứa đã học đại học, nên cả năm chỉ đến Tết mới tập trung đông đủ. Bởi vậy, ngay từ ngày 25 tháng Chạp, bà đã chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu, đồ dùng cần thiết để chuẩn bị cho những bữa cơm gia đình trong ngày sum vầy.
Thì các con đi làm xa cả năm mới về, Tết mới về được, thì tôi cũng mong là có một cái bữa cơm sum họp gia đình rất là đầm ấm và cảm thấy rất là hạnh phúc. Thế thì mong muốn trong năm tới là mong muốn trước tiên là về sức khỏe. Người già trẻ con rồi thì con cháu đều được mạnh khỏe, mọi công việc đều suôn sẻ. Riêng bản thân tôi thì tuổi đã cao thì càng ngày sức khỏe càng kém đi, thì đối với tôi sức khỏe rất là quan trọng, cho nên là tôi mong muốn lớn nhất là có cái sức khỏe để cho bản thân mình đỡ phiền cho con cháu và đón nhiều cái Tết vui vẻ với cùng với các con và các cháu.
Là con gái út của bà Khánh lấy chồng và công tác ở Ninh Bình nên chị Trần Kim Phượng thèm ăn một bữa cơm với mẹ. Ngay từ chiều 29 tháng Chạp, anh Hồng chồng chị cùng anh rể đã thịt hẳn một con lợn làm cỗ. Từ thịt lợn, hai chị em Loan Phượng cùng các con chuẩn bị thêm nhiều món ăn truyền thống để đón tất niên như nem rán, giò nạc, giò bò, canh măng, canh miến. Chị Phượng chia sẻ, trong nhịp sống hối hả ngày nay cùng với nhiều dịch vụ nhà hàng nở rộ, những món ăn cao cấp chị cũng đã được thưởng thức, nhưng những món ăn truyền thống trong ngày Tết không thể bị thay thế. Đặc biệt năm nào, dù bận rộn mấy, đại gia đình cũng đều tổ chức gói bánh chưng.
Theo tôi thì những hoạt động như vậy mới tạo nên không khí đầm ấm trong một gia đình và mọi người thì cảm thấy yêu thương nhau hơn. Còn các cháu thì biết thêm ý nghĩa về ngày Tết cổ truyền này. Và với tôi thì về được ăn bữa cơm tất niên đón Tết với ba mẹ là điều hạnh phúc. Chỉ mong sao sang năm mới thì tất cả các thành viên trong gia đình luôn mạnh khỏe, công tác tốt, các con các cháu thì chăm ngoan học giỏi.
Anh Đặng Văn Nghĩa, con rể trưởng của bà Khánh chia sẻ, theo truyền thống của người Việt Nam, bữa cơm tất niên là bữa ăn cuối cùng của năm cũ nên thường được thực hiện vào chiều 30 Tết. Bữa cơm tất niên, bữa cơm đoàn viên có ý nghĩa thiêng liêng mà trọng đại, là sợi dây vô hình kết nối các thành viên, các thế hệ mỗi độ xuân về.
Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày 29-30 tháng Chạp là con cháu gia đình tôi sum vầy. Để bữa cơm tất niên gia đình thêm đầm ấm, anh em chúng tôi thay nhau đứng ra tổ chức thịt lợn đón Tết. Năm nay người này tổ chức, năm sau người kia, ai cũng có phần. Như thế Tết mới vui.
Sau nửa ngày bận rộn, những món ăn truyền thống của ngày Tết đã được lên mâm, chuẩn bị nâng ly chúc mừng năm mới sắp đến. Và có thể thấy, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, mỗi khi xuân về, cảm giác hồi hộp, thiêng liêng, phấn chấn khi được dự bữa cơm tất niên và đón năm mới giữa những người thân cũng đều vẹn nguyên các giá trị. Điều đó lý giải vì sao quê hương gia đình luôn là nỗi niềm thương nhớ da diết của mỗi người dân đất Việt, kể cả những người Việt xa xứ, đang sống cách chúng ta nửa vòng trái đất mỗi khi Tết đến xuân về.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán là lễ hội truyền thống mang tính toàn dân. Vì vậy, vào những ngày cuối năm, mọi hoạt động đều hướng vào Tết, chuẩn bị cho Tết. Rõ nét nhất là không khí chuẩn bị nhộn nhịp khẩn trương, từ việc mua sắm đến việc trang trí nhà cửa, chuẩn bị bánh trái, cỗ bàn, đón tiếp người thân ở xa về. Không khí Tết đang cận kề, người người, nhà nhà đều mong ngóng Tết với một niềm hân hoan, phấn khởi. Chúng tôi đã có buổi phỏng vấn một số người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để biết cảm nhận của họ về không khí Tết cổ truyền của dân tộc. Chào bác thấy không khí Tết năm nay như thế nào ạ?
Năm nay không khí Tết rất là vui vẻ, mọi người nô nức đi mua hoa sắm các thứ và gia đình nhà bác cũng đang đi mua hoa sắm Tết.
Thế thì trong dịp Tết năm nay thì bác mong muốn điều gì nhất ạ?
Tết năm nay bác mong muốn mọi người mạnh khỏe, phấn khởi, an khang thịnh vượng, năm mới mạnh khỏe.
Chào chị, Tết năm nay thì chị thấy có gì khác so với mọi năm?
Mình thấy Tết năm nay nhộn nhịp hơn mọi năm này, đào quất cũng rất là nhiều, mặt hàng thì rất là đa dạng và phong phú. Mà mọi người về thì mình cũng thấy là rất nhiều người xa quê đã trở về quê để ăn Tết cùng với gia đình.
Thế thì chị thấy để chuẩn bị cho Tết năm nay thì là gia đình chị đã chuẩn bị như thế nào?
Thì cũng như mọi năm thôi, nhà mình thì mình chuẩn bị cây đào, cây quất, rồi thì bánh kẹo, hoa quả, rồi thì mua thêm cho con những bộ quần áo mới để con đi chúc Tết họ hàng.
Cảm ơn chị. Chào con có thích đến Tết không?
Dạ, con rất thích đến Tết ạ.
Vậy thì đến Tết thì là con thích nhất điều gì nhỉ?
Được rồi, là hàng năm thì được bố mẹ mua quần áo mới, ăn bánh chưng và những món ngon khác và được các cô, các chú lì xì ạ.
Chúc con sẽ có thêm một năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe và học tập giỏi nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vào mỗi dịp Tết đến xuân về, những người con đi xa làm ăn xa quê lâu năm luôn mong ngóng trở về đoàn tụ với gia đình. Và Tết năm nay thì nhiều người cũng đã được trở về đón Tết cùng với gia đình. Niềm vui của họ không chỉ được gặp gỡ người thân, bạn bè mà còn là tận hưởng những giây phút bình yên, hạnh phúc bên gia đình trong dịp Tết. Sau đây là những tâm sự của chị Hoàng Thị Hiệp, một Việt kiều lưu trú tại Tiệp Khắc khi được đón Tết tại quê cha đất mẹ. Chào chị, được biết chị xa quê đã mấy chục năm nay và chưa năm nào về quê ăn Tết. Vậy nên năm nay được trở về thì chị có thể chia sẻ những cảm xúc của riêng mình.
Tôi về ăn Tết nguyên đán của Việt Nam, Tết cổ truyền. Tôi có cảm xúc rất là hồi hộp về ăn Tết với mẹ và anh chị em, những người thân cho gia đình. Rất là hồi hộp, không khí Tết rất là rộn ràng và ấm cúng. Rồi nhà nhà người người sắm hoa, sắm quất, sắm đào, rồi gói bánh chưng, rất là không khí Tết nhộn nhịp.
Vâng, chị thấy không khí Tết ở Thái Nguyên như thế nào ạ?
Không khí Tết ở Thái Nguyên ngoài đường, ngoài chợ rất là nhộn nhịp, không khí rất là vui. Nhà nhà người nào cũng mua sắm.
Thế thì chị có mong muốn là những năm tiếp theo thì mình sẽ được đón Tết tại quê hương không?
Tôi rất là mong muốn trở về quê để đón cái Tết của cổ truyền của Việt Nam, để gần mẹ, gần anh em, người thân.
Rồi, cảm ơn chị và xin chúc cho chị một năm mới là sức khỏe, bình an và luôn hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi người có một cảm nhận riêng về không khí Tết. Ai cũng muốn dịp Tết được trở về, được sẻ chia những điều ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất với những người thân yêu trong gia đình. Chúc quý vị và các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công.
Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về, khoảng thời gian giao hòa của trời đất giữa năm cũ và năm mới luôn mang lại cho chúng ta nhiều tâm trạng, nhiều nghĩ suy. Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhìn lại những thành quả mà thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong năm qua, mỗi người chúng ta không khỏi tự hào. Bởi một năm mặc dù còn rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với ý chí quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2017 đề ra và để lại nhiều dấu ấn đối với thành phố. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Thành phố Thái Nguyên, bức tranh toàn cảnh đầy khởi sắc của phóng viên Hương Mai.
Trên 2.700 tỷ đồng, bằng 243% kế hoạch tỉnh giao, là tổng thu ngân sách của thành phố trong năm 2017. Đây cũng là mức thu cao nhất từ trước tới nay và là con số thật ấn tượng, góp phần đưa thành phố tiếp tục vào top những thành phố có doanh thu nghìn tỷ đồng của cả nước. Đây cũng là thành tựu khẳng định vị thế của đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, cũng như sức bật lớn mạnh của thành phố trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Không chỉ đạt mức thu ngân sách lớn năm 2017, thành phố còn duy trì được tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất đạt 15,74%, vượt 0,14% so với kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt trên 7.400 tỷ đồng, tăng 18% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt trên 29.000 tỷ đồng, tăng trên 14% so với kế hoạch. Số hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm đáng kể. Hiện tỷ lệ hộ nghèo trên toàn địa bàn chỉ còn xấp xỉ 1,7%. Anh Nguyễn Ngọc Tân, Phó Bí thư Đoàn phường Phan Đình Phùng cho biết.
Tôi nhận thấy là thành phố Thái Nguyên hiện nay đang rất là phát triển. Mọi công trình cũng như là đô thị cũng đã được quy hoạch và phát triển đồng bộ. Cuộc sống của người dân đã được cải thiện rõ rệt. Người dân thì đã được chính quyền của thành phố cũng như là các ủy ban phường xã quan tâm, đặc biệt là các hộ nghèo trên địa bàn thành phố thì đã được Liên đoàn Lao động thành phố đến các ủy ban phường đều quan tâm hỗ trợ để cho những người nghèo trên địa bàn thành phố có một cái Tết thật là ấm no và hạnh phúc.
Sự lớn mạnh về kinh tế kéo theo sự phát triển của các ngành dịch vụ, thương mại càng làm cho bức tranh kinh tế của thành phố thêm rực rỡ sắc màu. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 5 trung tâm thương mại, trên 20 siêu thị, trên 100 cửa hàng tự chọn và gần 20.000 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Các nhà hàng ẩm thực hiện đại cũng không ngừng được tăng lên. Thành phố đã xuất hiện nhiều khu phố sầm uất, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu phát triển của một đô thị hiện đại. Đi trên những tuyến phố rực rỡ cờ hoa với hạ tầng cơ sở khang trang hiện đại, bà Nông Thị Hồng Khuyên, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng và ông Nguyễn Văn Lộc, một người dân sinh sống tại tổ 23, phường Thịnh Đán cho biết.
Năm 2017 là năm thành phố Thái Nguyên diễn ra nhiều sự kiện hết sức trọng đại và là một năm rất là thành công trên tất cả các lĩnh vực về an ninh chính trị, về kinh tế xã hội, đặc biệt là về phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Là một bí thư đảng ủy cấp cơ sở, tôi thì cũng đã cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phan Đình Phùng cũng có những cái đóng góp tích cực vào sự thành công chung của thành phố. Trong năm 2017 thì các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cơ bản của phường Phan Đình Phùng đều đã đạt và đạt vượt mức để góp chung với cái thành tích chung của thành phố. Và là một người công dân của thành phố thì tôi thấy rằng là thành phố đã có nhiều những cái đổi sắc, các công trình, các cái dự án được đầu tư xây dựng, cuộc sống của người dân thì ngày một khá hơn và nhiều hộ giàu và người dân rất là phấn khởi thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền địa phương từ cơ sở đến cấp thành phố, cấp tỉnh. Để chúng tôi thấy rằng là người dân thì rất là yên tâm và tin tưởng.
Tôi thấy đường xã Thái Nguyên này nói chung là đẹp mà chưa bao giờ nhìn thấy được thành phố Thái Nguyên chúng ta ngày càng coi như nó phát triển, trong khi đó đường xá công trình công cộng về tất cả các mọi thứ đều coi như có những cái sự quan tâm của Đảng và chính phủ. Nói chung là thành phố Thái Nguyên chúng ta là xứng tầm với tất cả khu vực phía Bắc của chúng ta ngày càng phát triển.
Một dấu ấn và cũng là mốc son quan trọng đánh dấu sự phát triển lớn mạnh không ngừng của thành phố Thái Nguyên là việc thực hiện các quyết định của Chính phủ và Quốc hội. Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2017, thành phố Thái Nguyên đã chính thức có 32 đơn vị hành chính, trong đó có 21 phường và 11 xã với tổng diện tích tự nhiên gần 223 km vuông, dân số gần 40 vạn người. Như vậy, sau khi mở rộng, thành phố đã trở thành một trong 5 thành phố không trực thuộc thành phố Trung ương có số lượng đơn vị hành chính lớn nhất của khu vực phía Bắc. Đây chính là dấu mốc có ý nghĩa chiến lược tới sự phát triển lâu dài của thành phố nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung, đồng thời tiếp tục tạo thế và lực mới để thành phố tiếp tục phát triển, xứng tầm là một cực phát triển của thủ đô Hà Nội, một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thể thao, du lịch, đầu tàu phát triển của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Cũng trong năm 2017 vừa qua, thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều công trình, dự án lớn, trong đó có những công trình dự án trọng điểm của tỉnh như dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên, đường Hồ Núi Cốc, v.v. Đặc biệt, dự án nghĩa trang An Lạc Viên giai đoạn 1 sau hơn một năm xây dựng đã chính thức đi vào hoạt động ngày 9 tháng 12 năm 2017. Việc khánh thành và đi vào sử dụng nghĩa trang đã góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường và tiết kiệm chi phí đi lại cho nhân dân trong việc tổ chức lễ tang khi có người thân qua đời. Bà Đỗ Thị Đạt, trưởng xóm Nhân Hòa, xã Thịnh Đức cho biết.
Thì tới đây là giai đoạn 2 của nghĩa trang An Lạc Viên này mở rộng. Thì bản thân tôi cũng như là một số dân trong xóm chúng tôi là đã nằm trong cái vùng quy hoạch của nghĩa trang An Lạc Viên. Thì chúng tôi cũng sẽ sớm tuyên truyền, vận động để bàn giao mặt bằng, mở rộng đúng tiến độ.
Trên đây chỉ là những dấu ấn nổi bật của thành phố trong năm 2017 và ghi nhận những kết quả trên nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Nhà nước và chính phủ đã tặng huân chương lao động hạng nhất và cờ thi đua cho thành phố Thái Nguyên. Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra nghị quyết về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên. Thành phố cũng đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có thể thấy, những thành tựu đạt được của thành phố Thái Nguyên trong năm 2017 là tiền đề quan trọng tạo động lực để các cấp chính quyền, nhân dân thành phố cũng như cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, thi đua lao động sản xuất để xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh, giàu mạnh, xứng tầm là đô thị trung tâm vùng núi Trung Du phía Bắc. Một mùa xuân mới lại về với quê hương đất nước, mang theo bao niềm tin và hy vọng. tin rằng bằng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện thắng lợi chủ đề của năm 2018 là phát huy các lợi thế để thu hút đầu tư, đẩy mạnh thu ngân sách, nâng cao chất lượng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 17 đề án của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020, đẩy mạnh công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Thông báo về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Căn cứ chỉ thị số 23/CTTU ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Căn cứ thông báo số 14/TBTU ngày 8 tháng 1 năm 2018 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương bắn pháo hoa Tết Mậu Tuất năm 2018. Căn cứ thông báo số 919/TBTU ngày 8 tháng 1 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân 2018. Căn cứ kế hoạch số 08/KHUBND ngày 11 tháng 1 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018 và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo lịch bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cụ thể như sau. 1. Thời gian tổ chức bắn pháo hoa. Thời lượng bắn pháo hoa 15 phút. Thời điểm bắn từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 16 tháng 2 năm 2018, tức ngày 1 tháng 1 Tết Mậu Tuất. 2. Địa điểm tổ chức. Tổ chức bắn tại 2 điểm. Điểm bắn 1 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Điểm bắn 2, Nhà văn hóa Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. 3. Quy mô bắn. Mỗi điểm bắn, bắn một cơ số loại pháo hoa tầm thấp. 4. Nguồn kinh phí. Bằng nguồn xã hội hóa từ sự đồng hành ủng hộ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên và các doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã vận động các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí Tết cho người nghèo và tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Đến nay, tổng số tiền huy động ủng hộ là 1 tỷ 950 triệu đồng, trong đó kinh phí tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 750 triệu đồng. Danh sách chi tiết các đơn vị ủng hộ cụ thể như sau. 1. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ Tecco 350 triệu đồng. 2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường số 18.6 Licozi 200 triệu đồng. 3. Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng 200 triệu đồng. 4. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi 100 triệu đồng. 5. Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thủ đô 100 triệu đồng. 6. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh 100 triệu đồng. 7. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm 100 triệu đồng. 8. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng 100 triệu đồng. 9. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ 100 triệu đồng. 10. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di 100 triệu đồng. 11. Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Phú An 100 triệu đồng. 12. Công ty Cổ phần Minh Châm 100 triệu đồng. 13. Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ 100 triệu đồng. 14. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên 100 triệu đồng. 15. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Khoáng sản Thăng Long 100 triệu đồng. Trên đây là thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng thông báo chào đón năm mới Mậu Tuất 2018. Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm dành cho tất cả khách hàng khi mua các sản phẩm tại công ty. Cụ thể, giảm từ 5 đến 15% cho khách hàng khi mua thuốc tân dược, sữa bột dinh dưỡng, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, túi sưởi đa năng. Giảm từ 10 đến 20% chi phí khám chữa bệnh, nội soi tai mũi họng, mắt tại trụ sở chính, số 332, 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Chương trình được áp dụng tại tất cả hệ thống của Hà Tuyên trong toàn tỉnh Thái Nguyên. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!